cõi tứ thiên dương.
Trong lúc khám phá mười ngục cùng ngục vô gián, và trong lúc viếng cảnh địa tiên nhân hiền cùng cảnh long dương, tôi cũng có ý tìm mẹ tôi nhưng không gặp. Tôi bèn đến dứt điện Tần Quảng Dương mà bạch: Bạch ngài, tôi có người mẹ tên là Lê Thị Thêm, chết ngày 18 tháng 10 năm Tý, đến nay cũng gần mãn tang. Tôi có ý kiếm tìm nhưng không gặp. Xin ngài từ bi chỉ dạy cho tôi biết mẹ tôi hiện nay ở đâu. Nhất điện Tần Quảng Dương phán:
Cũng nhờ hiền tăng có lòng chí hiếu, thọ trì kinh Địa Tạng hồi hướng cầu nguyện cho mẹ, nên mẫu thân của hiền tăng được về cõi trời tứ thiên dương hưởng phước, mà cửu quyền thất tổ cũng được siêu sanh.
Nghe vậy, tôi bèn quỳ xuống bạch: Bạch ngài, tôi có thể về cõi trời tứ thiên dương để tìm mẹ cái thỏa lòng ao ước được không? Ngài phán:
Quý thai, nếu hiền tăng muốn đi tìm mẹ thì phải chí tâm cầu nguyện, chừng nào ơn trên ứng chứng mới được đi.
Được nhất điện Tần Quảng Dương dạy bảo, tôi từ giả ngài để trở về cõi Diêm Phù. Chư thần đưa tôi về đến ngôi gia thì hồn tôi nhập xác. Hằng ngày tôi chí tâm cầu nguyện được về cõi trời tứ thiên dương tìm mẹ. Tôi nguyện như vậy trong thời gian 3 tháng. Đến ngày 9 tháng Giêng năm Mẹo, Thượng Đế Tứ Thiên Dương phê chiếu chỉ cho chư thần xuống trục hồn tôi ra khỏi xác, rồi dẫn hồn tôi đi thăm mẹ. Chư thần dìu tôi bay lên mây, đi được một lúc lâu, nhìn xuống thấy núi non trùng điệp. Đi một lúc nữa, chỉ thấy mây đủ màu sắc thật đẹp mà không thấy chi nữa. Nhìn mặt trời thấy to lớn quá, các ngôi sao cũng thật lớn. Tôi định bụng, chắc vì nơi đây gần mặt trời và các vì sao hơn ở cõi thế nên mình thấy lớn. Đi một lúc lâu, gặp một số thánh thần đang đứng trên mây. Các chư thần dẫn tôi đến trình chiếu chỉ, các vị này cho đi qua và lấy làm hoan hỷ lắm. Tôi được các vị thần cho biết đó là cửa trời, nhưng tôi nhìn lại không thấy cửa nẻo thành trì chi hết, mà chỉ thấy khoảng không mây phủ lớp lớp. Đi một lúc nữa, thấy cảnh trí trang nghiêm xinh đẹp hiện ra thật vô cùng rực rỡ. Cây cối ngai hàng, lâu đài uy nghiêm lố nhố. Chư thần cùng tôi hạ xuống lại trình chiếu chỉ một lần nữa, rồi bay thẳng đến đền rồng của tứ thiên dương. Một đền rồng to tát hiện ra, chung quanh đền đài lớp lớp đồ sộ uy nghiêm đẹp đẽ vô cùng. Ánh sáng đủ màu trong các đền đài tua tủa chiếu ra như ánh đèn ban đêm chiếu ra nơi đô thị. Nhưng ánh sáng ở đây mát mẻ và thấu suốt tận các tầng mây, mùi hương lạ ngạt ngào làm cho tâm hồn tôi nửa say nửa tỉnh. Tiếng nhạc trời du dương trầm bổng vang vẳng từ xa vọng lại, thật cảnh thiên đường vui đẹp khôn cùng. Trước đền rồng có rồng chầu hổ phục, long lân quy phụng đứng có hàng. Những con vật này vừa to vừa đẹp, nhiều màu sắc khác lạ. Chúng thỉnh thoảng rùng mình uống khúc, con rờ râu mép, con vẫy đuôi múa, xem vẻ ung dung nhàn hạ lắm. Khi tôi cùng chư thần vào, chúng đồng đứng dậy đón chào. Bước vào trong, tôi thấy đền rồng cao dòi dọi, rộng lớn vô cùng, xây cất bằng châu báu. Người ở đây sao to lớn quá. Thân tôi sánh với người cõi trời, chẳng khác nào con cóc sánh với người ở thế gian. Thấy mình bé nhỏ, lòng hơi khiếp sợ. Được chư thần cho biết, vị trời chánh đế cao 24 thước, mặt y đỏ, mão đỏ, hia đỏ. Vị trời thường cao 12 thước, mặc áo trắng. Vị đại tiên cao 16 thước. Người tiên đẹp hơn người trời, nhưng dưới quyền trời chánh đế. Còn các vị tiên nhỏ, màu sắc đủ loại, tùy theo cấp bậc về công đức tu hành. Tuy cao nhưng vẫn đồng thanh đồng thủ. Thẳng vào chánh điện xa xa, một vị to lớn, mặc đồ đỏ, đang ngự ở giữa. Tôi biết ngay là trời tứ thiên dương, bèn cùng chư thần tiến vào bái yết tung hô. Yết kiến xong, tứ thiên dương phán cho ngồi. Tiếng ngài sang sảng như tiếng chuông đồng. Kế ngài phán:
Hiền tăng tuy là người trọng tội, nhưng nhờ lời đại nguyện phá xong 10 cửa ngục, cứu độ chúng sanh, cũng nhờ đức kia rất lớn. Nay vì lòng hiếu thảo cầu xin về trời gặp mẹ, trẫm cũng rộng hồng ân. Hơn nữa, trẫm cũng muốn cho hiền tăng về trời cho biết, sao nói lại cho chúng sanh nghe, đặng chúng sanh biết có trời, có Phật, có Thánh, có Thần, để chúng sanh lầm tưởng ngoài cõi đời không còn ai nữa, rồi mắc tình làm ác mà phải sa vào địa ngục.
Ngài cũng cho tôi biết chúng sanh ở cõi Diêm Phù tội ác đầy dẫy, nghiệp sát sanh quá nặng, cho nên chiến tranh khói lửa không ngừng. Đã thế còn loạn dâm quỷ đạo, ngỗ nghịch, bất hiếu bất trung, mở miệng ra là cống cao ngạo mạn, chửi trời mắng đất, khi dễ thánh thần. Hằng tháng chư thần về tâu, tội lỗi của chúng sanh tràn ngập, còn người thiện thì chẳng được bao nhiêu. Ngài đã đôi lần phê chiếu chỉ bắt hồn người thiện về cõi khác, rồi cho thần lôi thần quả tiêu hủy thế gian, đặng lập lại đời thượng cổ cho người hiền chung hưởng. Nhưng Đức Quan Âm vì lòng từ bi đã bao lần ngăn cản để Ngài tìm cách cứu độ chúng sanh, bởi nếu làm như vậy thì chúng sanh chết khổ tội nghiệp. Hiện nay nhiều vị Bồ Tát ở cõi trời đâu xuất vì lòng độ tha nên đã giáng trần độ thế rất nhiều. Nhờ các vị Bồ Tát giảng thuyết kinh pháp nên chúng sanh biết đường tu tỉnh, ăn chay niệm Phật, thọ trì kinh pháp. Người nào giữ tròn tam quy ngũ giới, khi chết thì được kim đồng ngọc nữ rước về cõi trời tứ thiên vương này hưởng phước tu thêm. Còn từ năm giới tới 10 giới thì được về các cõi trời trên, hoặc về cõi trời đâu xuất gặp Đức Phật Di Lặc giáo hóa tu thêm. Riêng những vị tăng ni đại đức khi bổn nguyện đã viên mãn thì về ngay cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Còn những người vào hàng Phật tử mà phá đạo hại đời, hoặc đã xuất gia thọ giới mà phá giới phạm trai, hoặc loạn dâm đắm sắc, khi chết bị đọa vào địa ngục không biết bao nhiêu năm để đền tội. Còn những vị mặc dù ở tại gia nhưng một lòng vì đạo, kiến thiết chùa chiền, in kinh ấn tống, ủng hộ tăng ni tu học, đó là hàng Bồ Tát tại gia. Phước báo này đến chỗ vô lậu. Cứ tô bồi công đức như vậy, lần lần đến quả vị Niết Bàn. Vì ủng hộ tăng ni, tức bảo tồn tăng bảo thường trụ, thay mặt Đức Như Lai giáo hóa chúng sanh. In kinh ấn tống là bảo tồn pháp bảo thường trụ ở thế gian, để chúng sanh nương theo kinh pháp mà tu hành. Tuy nhiên, những vị tu bồi công đức trên phải luôn luôn khiêm nhường, đừng sanh tâm cống cao ngạo mạn mà tiêu mòn phước báo rất uổng. Tất cả các đức Phật đều muốn cho chúng sanh về đất Phật, tất cả các cõi trời đều muốn cho chúng sanh đặng về trời. Thế mà chúng sanh cứ mãi làm ác, lao đầu vào địa ngục, thật là mê muội. Tuy biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tánh Phật ấy như hột giống vậy, hột giống này phải được trồng trong đất đạo đức, hằng ngày phải được dung tưới bằng giáo pháp của Phật, thì hột mới nảy mầm lên cây, đơm bông kết trái Phật, tức thành Phật. Chứ mê muội đem hột giống bỏ vào sình lầy tham ác, bỏ vào lửa đỏ bạo tàn, ngang ngược, thì mộng túi hoặc ra tro, cuối cùng thành súc sanh ngạ quỷ, chịu thống khổ muôn đời. Sau đó, Ngài cho hai vị tiên nữ gọi mẹ tôi đến. Sau khi bái yết tung hô xong, mẹ con tôi được tự tiện hàn huyên. Tôi không nhìn được mẹ tôi vì bà cao lớn và xinh đẹp quá, nhưng nhờ tiếng nói không đổi nên tôi mới nhận ra. Còn mẹ tôi vừa thấy tôi, bà mừng quá, chạy lại ôm tôi. Bà nói:
"Ủa, Nhi."
"Vì tôi tên Nhi."
"Con cũng được về trời nữa sao? Vậy thì tâu với Tứ Thiên Vương cho mẹ con mình ở chung một chỗ để cùng tu hành. Nhi à, ở cõi trời vui lắm. Các vị Bồ Tát ở cõi trời đâu xuất thường xuống đây thuyết pháp, hào quang các ngài sáng ánh tua tủa. Ban đầu mẹ tưởng là Phật, mẹ mừng quá, mẹ lại hoài không thôi. Sau nhờ các vị tiên nói, mẹ mới biết là Bồ Tát. Mẹ nhờ con biết tu hành, cầu siêu cho mẹ mới được về cõi trời. Thật con có hiếu với mẹ quá, bằng không mẹ còn khổ nữa biết ngày nào được ở đây. Mẹ ở tận núi Hoa, chỗ mẹ ở đẹp hơn đây nhiều lắm. Một ngày ở đây dài lắm, mẹ nghe các vị tiên cho biết bằng một năm cõi thế. Lúc mẹ chết thằng Thinh làm một con bò và một con heo để làm đám ma, Nếu không có con cầu siêu cho chúng nó quá thân, làm người thì mẹ phải đầu thai một kiếp làm bò và một kiếp làm heo để đền mạng. Ôi khổ biết bao nhiêu. Thằng Thinh ngu quá, nó tưởng làm vậy là báo hiếu cho mẹ, nào ngờ nó hại mẹ phải làm súc sanh, thật là đau đớn. Nhưng việc đã qua rồi, không nhắc lại làm chi. Con hãy đến tâu với Tứ Thiên Vương, xin về chung với mẹ đi. Ở đây tu hành vui lắm, khỏi phải làm lụng vất vả gì hết. Mẹ con mình ráng tu rồi sẽ được về cõi trời Đâu Xuất. Mẹ nghe các vị tiên nói, ở trời Đâu Xuất có Phật Di Lặc, nhờ Ngài giáo hóa mình tu thêm, sau một thời gian lâu mới về được cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Nè, con thấy mẹ không? Lúc này mẹ đẹp lắm phải không? Hồi mẹ mới về trời cũng giống như con ngày nay vậy đó. Thật là nhỏ nhoi, xấu xí quá chừng. Thôi, con đừng buồn, ở đây ít lâu rồi cũng lớn đẹp như mẹ vậy. Con à, ở đây cúng dường lạ lắm. Hễ tâm mình muốn cúng dường vị Bồ Tát đang thuyết pháp loại qua nào, thì tự nhiên loại qua ấy từ trên hư không đổ xuống tua tủa như mưa, thật là vui. Mới về cõi trời, mẹ tâm tưởng để cúng dường như vậy chưa được. Phải tu một thời gian sau, mẹ mới cúng dường bằng cách tâm tưởng sanh qua. Cõi trời vui lắm, để rồi con sẽ thấy mẹ không nói sai đâu. Lúc mẹ còn sống, thường mở máy thâu thanh để nghe và thích nhất tuồng hát bội. Nhưng ở đây các vị tiên nữ múa hát hay gấp bội phần. Còn trên hư không, nhạc trời tự nhiên trỗi thật hay, mẹ nói không hết được. Thôi, con đến xin cùng Tứ Thiên Vương cho mẹ con mình ở chung, rồi con sẽ thấy lời mẹ nói thật. Còn nữa, còn nhiều chuyện lạ nữa, đến xin đi con.
Bà nói huyên thuyên không ngừng nghỉ, vì lòng phàm còn nặng, nên khi thấy mẹ tôi vui mừng kể lễ, làm tôi mũi lòng nước mắt dầm về. Chư thần bèn cho mẹ tôi biết là tôi chưa chết, vì lòng hiếu thảo muốn tìm mẹ mà thôi. Lúc ấy vị Tứ Thiên Vương phê chiếu chỉ cho phép tôi được dạo cảnh trời. Tôi cùng chư thần yết kiến Tứ Thiên Vương rồi ra khỏi đền rồng để dạo cảnh. Cảnh trời rất đẹp, tiếng gió thổi chim kêu mang mát nhẹ nhàng, tưởng chừng như cảnh Tây Phương. Các vị tiên cởi hạc cởi công bay lơ lửng trên không, tiếng ống tiêu ống sáo nghe thâm trầm. Các loại chim hạc, chim công, chim quy cùng nhiều loại chim khác nữa mà tôi không biết tên đang nhảy múa ca hát tiếng người, làm cho tâm hồn tôi ngây ngất. Tôi không muốn trở lại cõi trần đầy đau khổ nữa. Các vị tiên nữ từng nhóm từng đoàn đủ màu áo sặc sỡ đang tung tăng múa hát. Cỏ hoa xinh tươi, nhiều đóa hoa to lớn như mâm, các mùi thơm bát ngát. Cây cối đầy đàn thẳng tắp, thân cây trong sáng, hoa quả đặc cành, không một gợn bụi, không một chiếc lá rơi, không một cây cỏ dại. Đất như pha lê cẩm thạch, lầu ngà tháp ngọc vòi vòi tận trên mây. Gió hay hay thổi, mang hương thơm ngào ngạt, hòa lẫn với tiếng sáo du dương, tiếng chim ca hát, tiếng lạnh lót của các vị tiên nữ, làm tâm hồn tôi ngây ngất, muốn bay bổng lên tận hư không. Nghĩ lại cảnh đời đua chen xô xát mà ngán ngẩm, nghĩ đến chiến tranh ly loạn ở cõi đời mà tê tái cõi lòng. Tôi hết muốn trở lại trần gian, nhưng nhớ đến lời đại nguyện, tôi nhất quyết phải trở lại cảnh Diêm Phù. Trước là trả cho xong nghiệp quả, sau cho trọn lời đại nguyện. Sau đó tôi từ giả mẹ tôi để trở lại đền rồng tâu cùng Tứ Thiên Vương phê chiếu chỉ cho tôi trở về cõi thế. Đến nơi Tứ Thiên Vương phán:
tuy cõi trời rộng bao la, tốt đẹp vô ngần, các vị Bồ Tát ở cõi trời Đâu Xuất thường đến thuyết pháp dạy đạo, song chúng tiên cứ mãi say sưa trong cảnh đẹp, ít chịu tu hành. Nay trẫm thỉnh Hiền Tăng đến tháp đài giảng cho chúng tiên một thời pháp, về cái khổ ải của thế gian và địa ngục, đặng chúng tiên sanh tâm lo sợ mà tu hành tinh tấn, kẻo chúng tiên cứ mãi vui chơi, đến ngày hết phước bị đọa lại trần gian thì sẽ tội lắm. Hiền tăng đến ngay tháp đài ở núi Hoa, tháp này có 18 tầng dành cho các vị Bồ Tát đến thuyết pháp. Nhưng khi đến nơi, hiền tăng chỉ ngồi tầng thứ 10 thuyết một thời pháp cho chúng tiên nghe.
Được lệnh, chư thần đưa tôi bay đến tháp đài. Tháp này cao dòi dòi, không biết xây bằng thứ gì mà trong sáng lạ thường. Chung quanh tháp đài một khoảng trống mênh mông, mặt đất như vàng ròng. Tôi đến ngồi ở tầng thứ 10, thấy các vị tiên bốn phía, từng đoàn từng lũ đằng dân về tháp đông đảo như ngày hội. Sau khi các vị tiên ngồi theo thứ lớp, tôi nhìn xuống thấy thật có trật tự, màu áo nào ngồi theo nhóm nấy, không xen lẫn lộn, hết lớp này đến lớp khác đều đặn trang nghiêm. Tôi bèn cất giảng về những điều khổ ở thế gian. Ở đây tôi xin tóm lược những điểm cốt yếu. Nào cái khổ từ trong bào thai tối đen ngộp thở, nào cái khổ lúc mới sinh ra dại khờ ngu tối, yếu đuối sống nhờ nơi cha mẹ, nào cái khổ khi lớn lên lo tạo tác gia đình, lam lũ nhọc nhằn, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có miếng ăn cái mặt nhà ở, nào những lúc bệnh tật ốm đau dày dò, nào những lúc già yếu chân mỏi da dùng mắt mờ tai điếc, nào khi chết bức khổ thân tâm, còn bao nhiêu cái khổ về thiên tai hỏa hoạn, cái khổ về chiến tranh tàn phá chết chóc, đến những cái khổ về tù đài sanh ly tử biệt. Kế tôi nói về sự đau khổ ở địa ngục. Lúc ấy tôi thấy các vị nơm nớp lo sợ. Sau khi tôi giảng xong, các vị tiên tụ tập từng nhóm bàn tán với nhau. Thấy vậy tôi liền lân la đến với các vị tiên. Các ngài nói:
nếu không có hiền tăng nói rõ về cảnh khổ ở thế gian, chúng tôi đâu có biết. Chúng tôi tưởng ở thế gian cũng sung sướng như ở cõi này, nào ngờ khổ quá. Chúng tôi ở đây nào có nghĩ đến năm tháng, nào có thấy ai già, ai chết bao giờ. Hễ bị tội thì Thượng Đế đọa xuống trần gian. Những tưởng là đi du ngoạn một lúc vậy thôi, ai ngờ khổ quá à. Các vị Bồ Tát thường đến đây để thuyết pháp mà chúng tôi đâu có tin. Còn hiền tăng từ cõi dương thế lên đây nói rõ cảnh đời khổ sở, làm cho chúng tôi thức tỉnh. Thôi, chúng tôi bắt đầu tu theo Phật, kẻo bị đọa xuống trần gian, khổ lắm, không chịu nổi.
Một vị khác nói tiếp:
thỉnh thoảng hiền tăng lên đây một lần để nhắc nhở cho chúng tiên tu hành tinh tấn, chớ các chư thần thường xuống cõi Diêm Phù quan sát về nói lại, lắm lúc chúng tiên cũng chẳng lấy làm tin lắm.
Tôi bèn cáo biệt các vị tiên, trở lại đền rồng, lãnh chiếu chỉ trở về dương thế. Đến nơi bái yết xong, Tứ Thiên Dương phán:
hôm nay hiền tăng đã tội nguyện, khi trở về cõi Diêm Phù nhắc nhở chúng sanh tinh tấn tu hành. Cảnh đẹp ở cõi trời rất rộng, đang chờ đón chúng sanh tu thiện. Hiền tăng nhắc nhở cho chúng sanh đừng đắm đuối theo xác thân giả tạm, thời gian nó cũng tiêu hoại, phải lo phần hồn là cái chắc thật lâu dài. Phải nuôi phần hồn bằng giáo pháp của Phật, phải biết quên mình vì kẻ khác, đừng ích kỷ thì cửa trời mở rộng đón chờ.
Phán xong, ngài phê chiếu chỉ cho chư thần đưa tôi về cõi thế. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là lời sơ lược về cảnh trời Tứ Thiên Dương. Nếu nói cho hết thì chẳng cùng. Hơn nữa, tôi chỉ đặng dân ở trên đi lướt qua các cảnh, chứ không có thời gian quan sát tỉ mỉ từng chi tiết một. Và ở cõi trời nhiều vật đẹp lạ mà thế gian không có, nên tôi cũng không biết gọi là gì. Cõi trời là cõi thật, muôn đời nghìn kiếp chẳng đổi dời, nơi thánh nhân đầy đủ phước duyên hưởng thọ. Trí phàm như tôi không sao tả cho tường tận được. Hiện nay chúng ta đang sống giữa cõi đời đua chen tranh đấu để giành sự sống. Chúng ta mãi lo cho ta, lo cho gia đình ta, rồi lại lo cho thân bằng quyến thuộc. Lo hoài lo mãi, nhưng nào ai đã xong việc. Thật vậy, cha mẹ vợ con rồi cũng chết, nhà cửa ruộng vườn rồi cũng không còn, chính thân ta còn không thật có. vì nào ai chắc sống đến ngày mai, nào ai làm chủ được thân mình. Sở dĩ chúng ta lo không xong, không rồi, vì chúng ta chỉ lo cho cái giả, mà chúng ta chưa lo tới cái thật. Xác thân này dễ hư hoại, chỉ gặp chút nghịch duyên thì hồn lìa khỏi xác. Cha mẹ vợ con như kẻ bạn đường, của tiền nghề nghiệp chỉ là phương tiện sanh nhai, nào có chi chắc thật. Cái chắc thật là linh hồn, còn gọi là thần thức. Chỉ có linh hồn mới là cái ta thật, nhưng nào có ai nghĩ đến. Dù chúng ta tạo tội phải ở địa ngục ngàn năm, hay phải làm súc sanh muôn kiếp, lúc làm trời, khi làm người, chỉ vì chúng ta quên nó, chứ linh hồn không thay đổi biến dời. Hiện nay chúng ta đang đứng giữa hai con đường: con đường nuôi thân ích kỷ, tham lam, độc ác, si mê, dẫn đến địa ngục đau khổ; còn con đường nuôi tâm vị tha, bố thí, từ bi, sáng suốt, dẫn đến thiên đường an lạc. Nếu chúng ta theo con đường nuôi thân tội lỗi, thì thân chúng ta phạm ba tội: sát sanh, trộm cắp và dâm dục. Miệng phạm bốn lỗi: nói láo, nói thêm bớt, nói đâm thọc và chửi mắng. Ý chúng ta cũng phạm ba lỗi: tham lam, sân giận và cuồng si. Bây giờ chúng ta quay về nẻo thiện để nuôi tâm, thì thân, miệng và ý chỉ quay đầu trở lại. Thân không sát sanh mà phóng sanh, giúp người và trong sạch. Miệng nói lời chân thật, đúng đắn, hòa giải và dịu dàng. Ý không tham lam mà phải bố thí từ bi và sáng suốt. Ở đây vì đức mỏng tội dày, nên chúng ta chưa dám nghĩ đến cảnh niết bàn của chư Phật đầy đủ bốn đức: chơn thường, chơn lạc, chơn ngã và chơn tịnh. Mà chúng ta chỉ bàn đến ác và thiện, khổ và vui, để định rõ hai nẻo đường mà chúng ta đã vạch sẵn. Mười phương chư Phật, hằng sa Bồ Tát, hiền thánh tăng ba đời, bước đầu cũng khởi tu mười nghiệp thiện này. Vậy hỏi ai là bậc trí giả? Hãy tự chọn lấy con đường mà đi. Nam mô A Di Đà Phật.